一切
như tiếng hữu vi pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 6, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm cư sĩ Lâm, Singapore. Trí tuệ Bát Nhã đã sinh từ đây. Từ trong tâm đại từ bi sinh trí tuệ Bát Nhã. Y giáo phát tâm. Thế Tôn ở bản kinh dạy chúng ta làm sao phát tâm. Bạn nhất định học thật tốt. Bạn thật sự hiểu rõ rồi, thật sự biết được rồi, tâm phân biệt không còn nữa. Phật dạy chúng ta lìa tất cả tướng, ngã kiến không còn, thì bốn tướng không lìa, nó tự nhiên liền mất. Lìa tướng, kiên định lìa tướng, cái đó rất khó, cái đó thật không dễ dàng. Không lìa mà tự mất, cái phương pháp này tuyệt diệu. Trong kinh dạy chúng ta những phương pháp này đều là dạy chúng ta phát tâm. Giống như Phật dạy, Phật phát cái tâm gì? Trong kinh vừa mở đầu Phật đã nói, tâm Ngài phát là diệt độ tất cả chúng sanh nhập vô dư niết bàn. Ngài phát cái tâm này, diệt là diệt vọng tưởng, diệt phiền não, diệt chấp trước, là diệt cái này. Tất cả chúng sanh đều có vọng tưởng, đều có phiền não, đều có phân biệt, đều có chấp trước. Phật giúp tất cả chúng sanh đem những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước này, tất cả đem nó diệt hết. Đây là phá chướng, đoạn hoặc. Tất cả chúng sanh chứng nhập vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn, niết bàn là không sanh, không diệt. Vô dư là cứu cánh viên mãn. Bởi vì người nhị thừa có niết bàn, nhưng mà hữu dư A-la-hán Bích Chi Phật chứng niết bàn rồi, họ trần sa du minh chưa đoạn, cho nên không phải cứu cánh, không phải viên mãn. Phần trước nói chư Phật là phần chứng chư Phật, từ sơ trụ đến đẳng giác. Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, vẫn không phải cứu cánh viên mãn. Một phẩm sanh tướng vô minh đó đoạn rồi, đó là cứu cánh viên mãn rồi, vô dư. Bạn thử nghĩ xem, nếu Phật giúp đỡ chúng sanh, phải giúp đỡ chúng sanh đến mức độ nào vậy? Phải giúp họ chứng Phật quả, cứu cánh viên mãn. Giúp đỡ họ chứng được Bồ Tát đẳng giác, vậy vẫn chưa đủ. Nghĩa vụ trách nhiệm của ta vẫn chưa tròn. Nhất định phải giúp chúng sanh thành Phật. Giống như lời mà Bồ Tát Địa Tạng nói, chúng sanh không thành Phật, tôi sẽ không thành Phật. Tâm nguyện lớn như vậy, đây mới gọi là tâm đại từ bi. Đây mới gọi là tu tất cả thiện pháp. Nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Tất cả thiện pháp là cái này, chỉ cái này, không phải thiện pháp khác. Tu tất cả thiện phải lìa tất cả tướng. Phía dưới mà thực không có chúng sanh nào được diệt độ. Tuyệt đối không chấp trước độ tướng chúng sanh. Ta là người độ, chúng sanh là đối tượng độ của ta. Ta nói đủ thứ Phật pháp để độ, thấy đều không chấp trước. Tam luân thể không. Cho nên câu này phía dưới là lìa tất cả tướng. Câu phía trên là tu tất cả thiện. Đây gọi là tâm đại từ bi. Nội dung mà toàn kinh nói, toàn kinh Kim Cang nói là không ngoài hai câu này. Đến cuối cùng cũng quên nó là tâm bồ đề. Đây là kinh Kim Cang đến nửa bộ sau rồi. Tâm bồ đề tức không phải tâm bồ đề. Tâm bồ đề cũng không được chấp trước. Chấp trước một cái tâm bồ đề thì sao? Đó là bất thiện rồi. vậy là chưa có lìa, lìa chưa được sạch sẽ. Cho nên nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp có cần không? Pháp đương nhiên cần. Chúng ta là phàm phu, không cần Phật pháp làm sao được? Nhất định phải dựa vào Phật pháp chúng ta mới có thể được độ. Cần cái Phật pháp này, nhưng mà không được chấp trước Phật pháp. Là ở lúc cần, nhất định không chấp trước. Cái này cao siêu, đây mới gọi là Kim Cang Bát Nhã. Nếu như nói hiện nay là lúc cần, ta chấp trước, đến sau khi tôi qua sông rồi, được độ rồi, tôi mới không cần, mới không chấp trước nữa, thì đó không phải là Kim Cang Bát Nhã. Đó là Phật pháp Đại Tiểu Thừa thông thường. Qua sông rồi, không cần thuyền nữa. Kim Cang Bát Nhã không phải là vậy, là ngay trên thuyền đã biết. Thuyền ta phải lợi dụng nó để được độ, mà ta nhất định không chấp trước thuyền. Không phải ta qua sông rồi mới không chấp trước, ngay đó đã không chấp trước. Đây gọi là phá chướng, đoạn hoặc từ trên căn bản. Ngay đó không chấp trước, các vị phải biết, ngay đó chính là tâm thanh tịnh, ngay đó chính là tâm bình đẳng. Đây là cao siêu hơn quá nhiều so với Bồ Tát tiềm tu thông thường rồi. Thẳng tắc khế nhập vào chỗ nhất niệm bất sanh. Một niệm bất sanh chính là vô dư niết bàn. Có thể thấy công dụng của bản kinh này quả thật là bất khả tư nghị. Nhất thiết chúng sanh dĩ bất giác thập pháp giới, đồng nhất thể tánh. Phần trước đã nói qua, trên thực tế chính là nhất chân pháp giới. Bởi do bất giác đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Chân tướng không thấy được là chỉ nhìn thấy tướng vọng. Thập pháp giới là hư vọng, vọng khởi dựa vào chân, vọng không thể lìa chân. Khi bạn phân biệt chấp trước thì có mười pháp giới, liền khỏi phân biệt chấp trước thì mười pháp giới giống dĩ là nhất chân pháp giới. Pháp giới ban đầu là nhất chân. Vọng tưởng phân biệt khởi cái thấy nhân ngã. Bởi vì không biết pháp giới là nhất thể, ở trong đây khởi vọng tưởng, khởi phân biệt, khởi chấp trước, tức khắc sanh tam độc. Tam độc là tham sân si, tam độc phiền não. Đây là chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nhắc đến, nhất định phải chú ý. Chúng ta cái thân thể này khỏe mạnh không? Không khỏe mạnh. Tại sao không khỏe mạnh vậy? Bên trong đều là độc. Tâm của chúng ta xấu rồi. Ở trong tâm có độc, có tham sân si tam độc. Thế xuất thế gian, mọi thứ độc đều không độc bằng cái độc này. Tâm hỏng hết rồi, thân thể còn có thể khỏe mạnh được không? Cho nên các vị nhìn thấy hiện nay cái xã hội này bị bệnh kỳ lạ rất nhiều, rất nhiều. Nguồn gốc của những bệnh tật đó từ đâu mà có vậy? Nhà khoa học, nhà y học ở đó nghiên cứu do virus gây ra, do virus kia, đều sai cả. Do tham sân si tam độc mà ra. Đây là sự thật. Cho nên nhất định phải nhận thức rõ ràng, phải biết tính nghiêm trọng của căn bệnh này. Phật pháp thường hay thí dụ Phật Bồ Tát là Đại Y Dương. Tất cả pháp mà Phật nói chính là thuốc pháp, chuyên trị bệnh nặng ba độc, nhất là Kim Cang Bát Nhã, đặc biệt có hiệu quả. Nếu như trừ bỏ được tam độc thì chúng ta sẽ khôi phục khỏe mạnh ngay. Người khỏe mạnh gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Người không khỏe mạnh gọi là phàm phu. Cho nên Phật pháp đem lại cho chúng ta điều gì vậy? Là đem lại cho chúng ta sức khỏe. khỏe mạnh mới trường thọ. Trường thọ là vô lượng thọ. Bởi do có tam độc cho nên bạn mới tạo nghiệp, tạo tất cả ác nghiệp, tạo tội, chịu khổ, luân hồi lục đạo. Chỉ cần là ở trong lục đạo, tất nhiên là càng mê càng khổ, càng khổ càng mê. Chúng ta từ vô lượng kiếp trôi lăn đến ngày nay, hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, sẽ không khó thể hội. Chúng ta mỗi vị đồng tu đang ngồi đây đều có thiện căn vô cùng sâu dày. Phật nói ở trong Kinh Kim Cang, nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tại vì sao có thiện căn sâu dày như vậy? Đến ngày nay vẫn rơi vào tình trạng như thế này. Tuy là đời đời kiếp kiếp tu tất cả thiện mà không có lìa tướng. Gốc bệnh ở chỗ này, không lìa tướng. Không lìa tướng nên tham sân si trừ không hết. Ta tu tất cả thiện, vì sao tu thiện vậy? Vì tham. Mục đích này hiểu sai rồi. Phật dạy bạn tu tất cả thiện là đoạn tham. Kết quả là bạn làm sai rồi. Nghe nói cửa Phật xã một được dạng, ngày nay ở nơi đây bỏ ra một xu, ngày mai là có thể thu về được một vạn đồng. Một vốn ngàn lời, xem Phật Pháp giống như là làm ăn buôn bán rồi, xem nó như tính chất đầu tư rồi. Bạn thấy đây chẳng phải là quá đổi sai lầm sao? Cho nên tam độc của chúng ta không những không giảm bớt, đời đời kiếp kiếp đang tăng trưởng. Vậy nguy hiểm cỡ nào? Cho nên mới tạo ra cái tình trạng này của ngày nay. Chung quy là thiện căn sâu dày. Cho nên ở thời kỳ mạt pháp, ở trong thời loạn này, chúng ta vẫn có thể gặp được chánh pháp, vẫn có thể gặp được pháp thuần chánh. Ngày nay không thể không nói là thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Nếu không có thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp thì không thể gặp được. Gặp được đúng là có cơ hội, có cơ hội đoạn tam độc, có cơ hội giác ngộ, có cơ hội thành Phật. Chỉ cần chúng ta nắm chắc cái cơ hội này, nhất định không lơi lỏng. Biết trong đời quá khứ học Phật đã sai rồi, đời này ta quyết định không làm lại việc sai nữa. Phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch những lý luận, những phương pháp mà Phật nói ở trong kinh này. Tu học như lý như pháp thì chúng ta mới có thể đạt được chánh quả. Chỗ này nói đây là tình trạng thông thường của đại chúng. Hay nói cách khác, người thiện căn phước đức mỏng không thể nói họ không có, có mỏng hơn chúng ta. Không gặp được chánh pháp, mặc dù có thiện căn, gặp bạn lành khuyên bảo, phát tâm quy y Tam Bảo, tình trạng này rất nhiều. Dĩ túc thế chướng duyên, điệp khởi hoàng sanh. Hoàng là liên hoàn. Muốn tu không được, tu cũng khó thành. Cho nên chúng ta thường hay khuyên đồng tu, khuyên bạn bè, khuyên họ sau đó họ tin rồi, mấy ngày sau họ lại không tin. Mời họ đến nghe kinh, nghe được vài ngày rất có hứng thú, vài ngày sau đó lại có việc không đến nữa. Đây là chướng duyên. Họ có nghiệp chướng, họ có ác duyên. Đọc được, tụng được, nghe được pháp vô thượng thầm thâm là đại thiện căn, là đại phước đức, đại nhân duyên. Có nghiệp chướng là không được, sẽ không có cơ hội này. Cho nên ở chung quanh chúng ta, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được, cũng vô cùng rõ ràng. Cho nên họ muốn tu có chướng ngại, vì vậy họ tu cũng khó thành tựu. Cho nên sám hối nghiệp chướng là rất quan trọng. Thế Tôn ở trong bản kinh dạy cho chúng ta phương pháp sám hối. Kinh văn: đoan tọa niệm thực tướng, thì danh chân sám hối, trọng tội nhược xương lộ, tuệ nhật năng tiêu trừ. Bài kệ này là Thế Tôn nói ở trong kinh Pháp Hoa. Làm sao có thể sám trừ trọng tội? Phật dạy chúng ta đoan tọa niệm thực tướng. Chữ đoan tọa này mọi người nhất định không nên hiểu lầm. Bạn từ sáng đến tối chạy đi ngồi thiền, đó là bạn hoàn toàn y danh giải nghĩa rồi. Ở đây nói đoan tọa niệm thực tướng, thực sự mà nói chính là ngồi thiền mà Đại sư Lục Tổ ở trong Đàn Kinh nói, cũng chính là khai thị cuối cùng của bản kinh. Hai câu tổng cương lĩnh của sự tu học này là: không dính nơi tướng, như như bất động. Hai câu nói này chính là đoan tọa niệm thực tướng. Chữ đoan này, xin thưa với các vị, chính là cái tâm đoan chánh, không phải thân đâu. Thân đoan tọa cũng vô ích, tâm phải đoan tọa, tâm phải đoan chánh. Trong tâm không có vọng tưởng là đoan chánh. Tọa có nghĩa là gì vậy? Tọa là bất động. Người chúng ta ở trong bốn oai nghi chính là bốn loại tư thế, tư thái: đi, đứng, nằm, ngồi. Bước đi là động. Đứng ở chỗ đó tuy bất động mà không vững chắc. Nằm ở chỗ đó tuy bất động mà không trang nghiêm. Nằm mà còn lăn qua lăn lại. Ngồi ở chỗ này, cái tướng này là cái tướng bất động. Cho nên bèn lấy tướng ngồi. Không phải bảo bạn thân tọa. Thân tọa có lợi ích gì? Ở trong tâm bất động, cũng chính là chúng ta sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới, trong tâm như như bất động, đây gọi là tọa. Cho nên tọa là cái ý này, đoan tọa là giảng như vậy. Đây chính là thực tướng. Thực tướng là chân tâm. Chân tâm lìa niệm, không có vọng niệm. Có niệm là không phải thực tướng rồi. Nhất định không được hiểu lầm đoan tọa niệm thực tướng là cứ thật thà ngồi ở đó mà niệm kinh Kim Cang, cho rằng cái này gọi là đoan tọa niệm thực tướng. Cái này sai rồi. Đó là y danh giải nghĩa tam thế Phật quan rồi. Phật ba đời đều bị hàm quan rồi. Bạn hiểu sai ý của Phật rồi. Cho nên ý nghĩa đích thực của câu nói này là ở mọi lúc, ở mọi nơi, trong cảnh giới thuận nghịch đều có thể không khởi tâm, không động niệm, như như bất động. Đây mới gọi là đoan tọa niệm thực tướng. Thì danh chân sám hối, thường xuyên duy trì tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là chân tâm, cũng chính là duy trì niệm thứ nhất. Niệm thứ nhất là chân tâm. Niệm thứ nhất chính là thực tướng. Niệm thứ hai đã thay đổi rồi. Chư Phật Bồ Tát là có thể duy trì vĩnh hằng niệm thứ nhất. Phàm phu chúng ta duy trì không được. Ở niệm thứ hai đã có phân biệt rồi. Chấp trước vọng tưởng, đó không phải là thực tướng rồi. Lìa tất cả phân biệt chấp trước vọng tưởng, đó là thực tướng. Đây gọi là chân sám hối. Trọng tội nhược xương lộ. Xương cùng hạt xương, chúng ta đều biết thời gian tồn tại rất ngắn ngủi. Mặt trời vừa xuất hiện đã tan biến mất. Chúng ta vô lượng kiếp đến ngày nay tạo tác tội cực nặng. Chỉ cần trí tuệ bát nhã hiện tiền rồi thì những tội nghiệp này đều không còn. Đây là lời Phật nói, là lời chân thật. Tại vì sao những tội nghiệp này đều không còn? Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, phàm có gì có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp do tạo tác như mộng huyễn bèo bọt. Tội nghiệp tạo từ vô lượng kiếp cũng là mộng huyễn bèo bọt. Giác rồi sẽ không còn nữa, nhưng mà bất giác ở trong tam đồ lục đạo chắc chắn có quả báo, không cách gì tránh khỏi. Đây là các vị nhất định phải biết. Hay nói cách khác, bạn chỉ cần có niệm, có ngã, có nhân, chỉ cần có bốn tướng thì quả báo thiện ác bạn nhất định phải nhận. Bốn cái tướng không còn, cái này cũng mất hết. Cho nên cái khổ báo ta không có nữa thì ai nhận? Không có người nhận rồi. Chỉ cần có ngã thì bạn phải nhận đủ thôi. Bạn có gì phải nhận đấy thôi. Cho nên bạn nhất định phải suy nghĩ điều này. Ngã tướng, ngã kiến, không thể không xả, không thể không lìa. Không lìa tức là tam giới lục đạo là có thọ nhận, nhận không hết đâu. Đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đều phải thọ nhận. Nếu muốn lìa ngã tướng, ngã kiến, nói thì nghe dễ dàng. Đạo lý trong Kinh Kim Cang nói rất hay, phương pháp rất hay. Nhưng mà bạn hãy làm thử xem, dựa theo phương pháp này tu đi. E rằng trong một vạn người không có một người có thể tu được thành tựu. Nguyên nhân vì sao vậy? Vô lượng kiếp đến nay tập khí dính nhiễm bốn tướng, thâm căn cố đế rồi, không có năng lực trừ bỏ đi. Khởi tâm động niệm, ngã không cần nhớ, không cần suy nghĩ, tự nhiên đã hiện tiền rồi. Bạn nói cái này đáng sợ cỡ nào? Muốn đoạn, đoạn không được. Muốn lìa, lìa không xong. Đây là sự thật. Cho nên nếu như không có pháp môn tịnh độ, không có mang theo nghiệp giảng sanh, nói một câu thành thật, thời kỳ mạt pháp không có người nào có thể ra khỏi tam giới, không có người nào có thể thành tựu được, bất luận bạn tu pháp môn nào. Nếu bạn không lìa bốn tướng thì không thể thành tựu. Nhiều nhất chỉ tu được một chút phước báo hữu lậu trong tam giới mà thôi. Ngoài cái đó ra, bạn còn có thành tựu gì được nữa không? Đây may mà còn có pháp môn mang theo nghiệp giảng sanh. A-di-đà Phật, đại từ đại bi đến cực điểm, mười phương chư Phật Như Lai, chư đại Bồ Tát, không có vị nào không khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Đạo lý là ở chỗ này. Nguyện tâm của chư Phật Bồ Tát đều là hy vọng chúng ta hãy mau sớm thành Phật đạo, hãy mau sớm thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi biển khổ. Nhưng mà suy nghĩ, chỉ có A-di-đà Phật, cái pháp môn này có thể làm được. Chư Phật Bồ Tát cùng phàm phu không như nhau. Phàm phu có phân biệt, có chấp trước, tình kiến. Chư Phật Bồ Tát đều là trí tuệ viên mãn, không có mảy may tư tâm. Tất cả khuyên bạn hãy về thế giới cực lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của chúng ta. Ngài không có bảo chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, Ngài bảo chúng ta niệm A-di-đà Phật, Ngài bảo chúng ta cầu sanh Tây Phương tịnh độ. chúng ta có thể y giáo phụng hành mới là học trò tốt của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này phải nên biết. Nhưng mà vẫn có một số chúng sanh tình cảm tất nặng. Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của chúng ta, ta sao có thể xa rời Ngài để về thế giới Cực Lạc được? Không những người tại gia có chấp trước, vẫn có rất nhiều người xuất gia có cái chấp trước này, tôi đều gặp qua rồi. Họ còn khuyên tôi không nên niệm A-di-đà Phật, không nên cầu sanh thế giới Cực Lạc, nên niệm Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này hiểu sai rất sâu. Trì danh niệm Phật, ám hợp đạo diệu, tức thì hành thâm bát nhã, vô dị niệm thực tướng, thì cố năng diệt chúng tội, năng tiêu chúng nghiệp. Phật nói như vậy, Bồ Tát cũng nói như vậy, Tổ sư Đại Đức xưa nay cũng nói như vậy. Thế vẫn còn bị sai sao? Cho nên hiểu lý luận, hiểu phương pháp của Bát Nhã rồi, mà chúng ta làm không được, như thế phải làm sao? Thật thà niệm Phật là thành rồi. Thật thà niệm Phật chính là kim cang Bát Nhã, cứu cánh viên mãn. Cư sĩ Giang Dị Nông, đây chính là một tấm gương tốt. Ông đúng là thật thà niệm Phật. Ông lúc sắp mạng chung, bạn thấy ông cái tướng lành đó tốt biết bao. Khi ra đi biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch, nói với đại chúng, Phật phủ khắp ánh vàng đến tiếp dẫn ông đi rồi. Phàm là nói rõ với mọi người như thế này, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, chắc chắn là vãng sanh. Đó là không có sai lầm. Cho nên phải biết trì danh niệm Phật, cái pháp môn này vô cùng bất khả tư nghị. Không nên thấy nó rất đơn giản, rất dễ dàng. Nó tương ưng với diệu pháp sâu nhất, bất khả tư nghị nhất, tương ưng với kim cang Bát Nhã, tương ưng với Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tương ưng với diệu pháp Liên Hoa. Thảy đều tương ưng. Ám hợp đạo diệu là trên bản kinh nói trì danh niệm Phật, nó thật sự đúng là đang hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi. Là trong tâm kinh nói, nó thật sự đang làm rồi. Nó không phải đang nói, nó thật sự đang làm, thật sự đang tu. Tu cái gì? Tu sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chỉ một câu Phật hiệu này, tu sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là phần trước nói lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Các bạn thử nghĩ, nó có phù hợp với cái tiêu chuẩn này không? Người thật thà niệm Phật, ở trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, những cái khác cái gì cũng không có, không phải lìa tất cả tướng sao? Một câu Phật hiệu này là thiện ở trong thiện, không có gì thiện hơn cái này. Họ nhất tâm trì danh chính là tu tất cả thiện rồi. Chính tôi trong Kinh Vô Lượng Thọ đã giới thiệu cặn kẽ với các vị rồi. Toàn bộ Phật Pháp không những là điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm. Vô lượng vô biên, pháp môn mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai nói, đến cuối cùng quy nạp tổng kết lại chính là một câu A-di-đà Phật. Cho nên A-di-đà Phật là tổng cương lĩnh của tất cả pháp mà chư Phật nói, chư Phật chứng, chư Phật tu. Đó thật sự là tu tất cả thiện. Cho nên cái pháp môn này chỉ cần nhất tâm xưng niệm. Điều quan trọng là nhất tâm xưng niệm. Bạn hai tâm xưng niệm là không phù hợp rồi. Hai tâm là gì vậy? Niệm Phật là tu tất cả thiện, nhưng mà không có lìa tất cả tướng. Nhất tâm là lìa tất cả tướng. Cho nên nếu như bạn hai tâm niệm Phật là không tương ưng với kim cang Bát Nhã, nhất tâm niệm Phật thì tương ưng. Là khi ta niệm Phật, thân tâm thế giới tất cả đều buông xả, trong tâm chỉ có một ý niệm cầu sanh thế giới Cực Lạc, mong thấy được A Di Đà Phật. Ngoài một niệm này ra không có niệm thứ hai nào khác. Tất cả buông xả rồi, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện, là hoàn toàn tương ưng với Kim Cang Bát Nhã. Cho nên họ thật sự là đang làm, thật sự là đang tu Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thị cố năng diệt trọng tội, năng tiêu trọng nghiệp. Tội nghiệp nặng hơn nữa, một câu Phật hiệu này cũng có thể đem nó tiêu trừ thật sạch sẽ. Bất kỳ một pháp môn nào cũng không thể so sánh với nó được. Cho nên người thật sự hiểu Phật Pháp, người thật sự sáng tỏ Phật Pháp, những bậc đại đức thật sự hy vọng tiêu nghiệp chướng này. Họ tu như thế nào vậy? Chỉ là một cái niệm Phật đường. Tất cả kinh chú họ không niệm, tất cả cách sám họ cũng không cần, chỉ là một câu A-di-đà Phật, tiêu tai, diệt tội, khai huệ, đắc phước, khai trí huệ, được phước báo. Một câu A-di-đà Phật là thành tựu viên mãn rồi. Niệm thực tướng giả, không hữu bất trước, song chiếu nhị biên. Thực tướng chi tuệ, tùng đại bi sanh, dĩ đại bi quảng tu lục độ, đắc vô lượng phước. Như thế niệm thực tướng, Phật trước nói là đoan tọa niệm thực tướng. Chúng ta niệm A-di-đà Phật có phải niệm thực tướng hay không? Đúng vậy. Niệm A-di-đà Phật đúng là niệm thực tướng. Vì sao vậy? Niệm thực tướng là không dính hai bên có không. Chúng ta niệm A-di-đà Phật, buông xả thân tâm thế giới, tất cả vạn duyên, là không dính có. Một câu A-di-đà Phật này biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch là không dính không, có không hai bên không dính. Cho nên nhất tâm xưng niệm chính là niệm thực tướng. Nếu không như thế, nó làm sao có thể diệt tội được? Song chiếu nhị biên, có không hai bên đều không dính. Tuệ thực tướng sinh ra từ đại bi. Chúng ta niệm Phật, người niệm Phật chính là đại từ đại bi. Vì sao vậy? Nếu mình giảng sanh thế giới cực lạc gặp A-di-đà Phật. Giảng sanh thế giới cực lạc để làm gì? Gặp A-di-đà Phật là vì cái gì? Là để minh tâm kiến tánh, là để được bồ đề vô thượng. Sau khi được bồ đề vô thượng để làm gì vậy? Là để rộng độ chúng sanh. Bản thân ta có trí tuệ, có năng lực, giống như Phật Bồ Tát vậy, cần dùng thân gì để độ thì chúng ta có thể hiện thân ấy, chúng sanh này mới thật sự gọi là tự tại. Cho nên trước khi chưa gặp A-di-đà Phật, chúng ta muốn độ chúng sanh, tâm có thừa mà sức không đủ. Cho dù phát nguyện vọng khẩn thiết mà trí tuệ năng lực làm không được cũng là uổng công. Tu học những pháp môn khác, muốn giống như Phật Bồ Tát có thể tự tại hiện thân, nói thì dễ nghe, dù cho gặp được chân thiện tri thức, tu hành như pháp, trong kinh nói cho chúng ta biết, nếu muốn chứng được địa vị pháp thân đại sĩ, chí ít còn phải tu hai A Tăng kỳ kiếp mới có được cái bản lĩnh này. Hai A Tăng kỳ kiếp là con số thiên văn. Chúng ta cảm thấy thời gian quá dài rồi, vẫn là niệm Phật giảng sanh tịnh độ hay. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn thử xem điều mà trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ nói. 48 nguyện là A-di-đà Phật tự mình tuyên thuyết, là căn bản của tịnh độ. Tịnh độ Tam Kinh chẳng qua là giới thiệu cặn kẽ 48 nguyện mà thôi. Nguồn gốc của nó chính là 48 nguyện. Phật ở 48 nguyện nói với chúng ta rõ ràng, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát A Duy Diệt Trí, chính là trong Kinh Di Đà gọi là A Bệ Đạt Trí. Đây là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là thất địa trở lên. Cho nên nói, nếu chúng ta dựa vào pháp môn khác tu đến Bồ Tát thất địa, phải hai A Tăng kỳ kiếp. Đây không phải là phí sức rồi, hơn hẳn Bồ Tát thông thường hai A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta vượt qua rồi, bỗng chốc đã vượt qua họ rồi. Cho nên có năng lực phân thân mười phương vô lượng vô biên thế giới, chúng sanh có cảm, bạn liền có năng lực ứng, cảm ứng đạo giao, vậy thì mới có thể phổ độ chúng sanh. Cho nên trí tuệ chân thật sinh ra từ tâm đại bi. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đại từ đại bi. Như vậy các bạn có một số người nói, cái niệm Phật này công phu không đắc lực. Tại sao không đắc lực vậy? Không có tâm từ bi cho nên bạn công phu không đắc lực. Nếu bạn có tâm đại từ bi thì công phu của bạn chắc chắn đắc lực, nhất định không bị thoái chuyển, nhất định không bị chán mỏi. Không có tâm từ bi niệm mấy câu Phật hiệu là mệt rồi, là muốn nghỉ rồi, đều là không có tâm từ bi. Dùng đại bi rộng tu lục độ được vô lượng phước. Cái cách này tu như thế nào vậy? Để đến khi kinh văn sẽ nói với các vị kỹ hơn. Cái cách tu này đều ở trong đời sống thường ngày. Những cái mà Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta thấy, mặc áo ăn cơm, đối nhân tiếp vật, những chỗ này đều tu lục ba la mật viên mãn. Kinh đề dị sanh thực tướng, tu tông dị ly nhất thiết tướng, tu nhất thiết thiện. Đây là cương lĩnh tu học. Ly tướng quán không giả, tu tuệ giả lìa tướng là tu tuệ, quán không, tu thiện không trụ không là tu phước. Cho nên phước huệ song tu, lìa tất cả tướng là tu huệ, tu tất cả thiện là tu phước, phước huệ song tu. Bởi do phước huệ song tu, vì thì mới có thể viên thành Phật đạo. Khi chúng ta thọ tam quy y, quy y Phật nhị túc tôn. Như thế nói cách khác, nhị túc tôn chính là Phật. Nghĩa của túc là đầy đủ, viên mãn, không có một mảy may khiếm khuyết. Nhị là hai loại viên mãn, một cái là trí tuệ viên mãn, một cái là phước báo viên mãn. Cho nên tu hành phước huệ phải song tu, không thể tu huệ mà không tu phước, tu phước mà không tu huệ, thấy đều sai rồi. Nếu như nói là tu phước không tu huệ, quả báo chắc chắn ở lục đạo, không thể ra khỏi tam giới. Cái tu tuệ không tu phước có thể ra khỏi tam giới, có thể chứng tiểu quả A-la-hán bích chi Phật của tiểu thừa Bồ Tát Quyền Giáo, có thể chứng quả. Chứng quả rồi như thế nào vậy? Không có phước báo. Trong kinh có thí dụ: tu huệ không tu phước, La Hán ôm bình bát không. A La Hán đi ra ngoài khất thực, không có người nào cúng dường cho họ, không có phước báo mà. Các vị thử nghĩ xem, không có phước báo không thể độ chúng sanh. Tuy bạn có trí tuệ, nhưng mà không có duyên với người, không kết pháp duyên với người, không có duyên mà. Đi bát cũng không có gì, người ta không cúng dường, bạn còn có thể thuyết pháp với người ta, ai là người nghe bạn đây? Là không có người nghe bạn. Như thế từ đó cho thấy mục đích của bạn thành Phật là muốn rộng độ chúng sanh. Thế bạn không tu phước, bạn sao có thể độ chúng sanh được? Cho nên người học Phật nhất định phải biết phước huệ song tu. Ở trong phước huệ song tu, huệ nặng hơn phước. Bạn biết cái đạo lý này, bạn mới biết lìa tất cả tướng là chủ, là quan trọng hàng đầu. Tu tất cả thiện là phụ trợ, cũng vô cùng quan trọng. Lìa tướng, lìa từ đâu vậy? Là ngay trong tu tất cả thiện mà lìa. Không tu tất cả thiện, vậy thì bạn lìa cái gì? Bạn cũng không có gì để lìa rồi. Nhất định phải biết lìa tướng, tu thiện. Cái này mới là phước tuệ song tu. Đây mới gọi là chân sám hối. Học Phật, điều quý kỳ nhất là tu phước, không tu huệ. Đệ tử như vậy trong cửa Phật rất nhiều. Ưa thích tu phước, ưa thích phước báo, ưa thích hưởng phước, không cần trí huệ, si phước. Cái phước báo này đến đâu để hưởng vậy? Bạn phải biết, bởi do họ ngu si. Ngu si thì biến thành súc sanh rồi, đi hưởng phước ở trong đường súc sanh. Cho nên trên kinh Phật nói tu phước không tu huệ, làm voi đeo đồ trang sức. Si phước mà, họ đến đầu thai trong đường súc sanh, đầu thai vào loài voi đó. Con voi đó là gì vậy? Voi đó là để cho vua ngồi cưỡi. Trước đây vua đi ra ngoài không có xe hơi, trước đây đều là ngựa, đều là voi. Vua cưỡi lên con voi đó, đều là vàng bạc, lưu ly bảy báo, đeo đầy người nó. Cái phước báo đó, họ là đi hưởng phước. Hiện nay vua đi ra ngoài không cưỡi voi nữa, ngồi xe rồi. Nhưng mà hiện nay súc sanh hưởng phước rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy những chú thú cưng ở đó. Nếu bạn tu phước không tu tuệ, đời sau đều bị đi làm thú cưng cho những người nước ngoài đó rồi. Rất quan trọng, rất quan trọng. Nhất định phải biết phước huệ song tu, huệ nặng hơn phước. Vậy thì đúng. Như thế này chính là chân sám hối, có thể diệt định nghiệp trọng tội. Như thế trong rất nhiều kinh luận đại thừa nói định nghiệp không thể chuyển được. Trên thực tế đó là Phật phương tiện nói, không phải lời chân thật, là Phật đưa ra lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta không nên tạo trọng tội, là khuyên chúng ta, là cái ý này. Trên thực tế thì sao? Định nghiệp cũng có thể chuyển được, chẳng qua là rất khó. Chuyển định nghiệp nhất định phải kiến tánh mới chuyển được, không kiến tánh thì không thể chuyển được. Tu định chuyển không nổi định nghiệp, như A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Quyền Giáo đều không thể chuyển được định nghiệp. Nhất định phải chứng được quả vị Pháp Thân Đại Sĩ là được rồi, là chuyển được rồi. Như vậy từ đó cho thấy chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vừa sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là Bồ-Tát Thất Địa, Bồ-Tát Bát Địa, là quả vị như thế này rồi. Thử hỏi xem định nghiệp chuyển như vậy, chuyển rồi. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này thù thắng vô cùng. Chướng duyên trong ngoài thảy đều tiêu hết. Nhược đăng ư bản kinh, thâm giải nghĩa thú, tính tâm bất nghịch, tận năng thọ trì, vị nhân giải thuyết. Bốn câu nói này nói thật sự, đem tinh hoa của Kinh Kim Cang nói hết rồi. Cũng là kinh văn quan trọng nhất ở trong bộ kinh này. Cho nên kinh phải hiểu sâu, hiểu cạn, không khởi tác dụng. Phải hiểu sâu, phải lý giải nó thật sâu, mới biết chúng ta ở trong đời sống khởi tâm động niệm, đối nhân tiếp vật phải làm như thế nào. mới là Kim Cang Bát Nhã, mới là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cho nên không hiểu sâu không được. Vì thế bộ kinh này cũng nói thật sự là phải giảng kỹ, giảng qua loa sơ lược. Khi giảng như vậy thì sẽ không khởi được tác dụng gì. Phải hiểu sâu, tín tâm bất nghịch. Bất nghịch là tuyệt đối không làm trái. Câu nói này vô cùng quan trọng. Cái tín tâm bất nghịch này nói thật ra là nhất định phải làm như vậy. Không làm như vậy là không được. Tín tâm như vậy mới gọi là bất nghịch. Tận năng thọ trì. Trong Kinh Kim Cang thường nói thọ trì bốn câu kệ. Bốn câu kệ là phần ít, tận năng là toàn kinh. Vì người thuyết giảng, tận năng thọ trì là tự hành. Vì người thuyết giảng là hóa tha, tức là để gánh vác sự nghiệp Như Lai. Như thế, người này chính là đệ tử truyền pháp của Phật. Tiếp tục nghiệp lớn độ chúng sanh của Phật. Đây là truyền nhân của Như Lai. Thành tựu pháp hy hữu, đứng đầu tối thượng. Những cái này đều là kinh văn của bản kinh. Đến phần sau cùng chúng ta sẽ giảng kỹ. Cho đến diệt tội sinh phước, đạt được bồ đề vô thượng. Cái này không còn nghi ngờ là Thế Tôn ở trong bản kinh đã thọ ký cho chúng ta. Thật sự chúng ta có thể làm được bốn câu kệ phía trước này. Đúng là Như Lai đã thọ ký đệ tử cho chúng ta rồi, không phải đệ tử phổ thông. Cái thứ nhất là hiểu sâu nghĩa thú, thứ hai là tín tâm bất nghịch, thứ ba là tận năng thọ trì, thứ tư vì người thuyết giảng. Chỉ cần bốn câu này bạn thật sự làm được rồi, bạn đúng là truyền nhân của Như Lai, bạn đúng là đệ tử thọ ký của Như Lai. Đây là thật sự hy hữu. Tu hành pháp môn vô lượng, nhi duy nhất tông chỉ, trừ chướng nhi dĩ. Đây là sự thật. Tất cả pháp môn không có gì khác là trừ hai chướng mà thôi. Hoặc giả là nói ba chướng. Hai chướng là gì? Là nói phiền não chướng, sở tri chướng. Ba chướng thì sao? Là nói hoặc chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Cái này dưới đây chúng ta giảng ba chướng. Chướng có ba. Thường thường trong kệ hồi hướng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Ba chướng này chính là ba loại này. Cái thứ nhất là hoặc, mê hoặc, là kiến tư phiền não. Trừ tắc thành bát nhã đức. Mê hoặc trừ hết rồi thì trí tuệ bát nhã hiện tiền ngay. Thứ hai là gì? Nghiệp chướng. Là tất cả tội nghiệp. Tội nghiệp là tạo tác. Là giống như cái mà Bồ Tát Địa Tạng nói ở trong Bổn Nguyện Kinh: chúng sanh cõi Diêm Phù Đề.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề.
hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.